Nói chung là trong cái khoảng thời gian này thì bận công việc rất nhiều, là chỉ lo xây dựng thêm những cái cơ sở. Con chỉ có nhiều người vô đây cả ngày bữa, rồi sống cũng như chưa có quen với cái môi trường của tu viện, rồi sống dài ba hôm cái họ thấy sống khổ sở, nhất là ăn hàng bữa rồi cái thấy đói này kia rồi về cái thứ giờ giấc mà tu tập rồi bị hôn trầm thì miên nữa. Và nhiều cái nó dồn dập cho các cô mà về đi tu tập, các cô thấy như hoàn thế giới. Cho nên thầy lo thì cất những cái cơ sở để cho thầy với cô mới về tu tập đó, họ ở ngoài cái tu viện của mình để họ tập luyện, họ sống ở ví dụ bắt đầu bây giờ hồi nào cái giờ ăn ngàn bữa, nhưng mà mới tập được bữa hai bữa cái mình nhào vô đây ăn ngàn bữa không chịu nổi đâu, mình phải ở trong cái nơi có cái vị trí riêng để rồi mình ở đó mình tập dần được rồi, chừng nào mình thấy nó quen được rồi, trong một tháng hai tháng ba tháng mình quen về cái đời sống ăn uống, quen về cái ngủ nghỉ, trong khi đó đó mình phải tập luyện những cái pháp nào, tập ý như thế nào để cho cái cơ thể cái tâm của mình nó quen đi, mình nó quen được sau đó mình vô tu viện mình thì bắt đầu đó mình chuyên về cái pháp ở trong tu viện, chỉ mình không còn lo cái đời sống ăn ngủ ha, rồi bắt đầu đó mình chuyên lo để sợ ăn xả tâm cho đến cái mức độ mà cái tâm nó bất lặng, nó thành hạ an ở vô sự rồi, thì thầy lại rút vào để tu cái pháp cao hơn, tức là tứ niệm xứ cứ dần dần từng cái thấp đến cái cao, bắt đầu đến đây thôi tập ăn tập ngủ chứ chưa dám ăn nói cái tu cái gì cao hết. Ăn ngủ mà chưa làm chủ được thì đâu có làm gì được, phải không? Mấy con vô trong này con, vô trong này ngồi ghế đi con. Thầy đó con, mấy con vô cái ghế ngồi đi con. Mấy con ngồi ghế đi con, ngồi ghế đi con. Mấy con lấy ghế ngồi đi con, thầy cho bé con. Sao đó con, ngồi đi con. Con ngồi được, không sao.
Con ngồi thì thường 30 phút thôi. Con nói là con làm thường 30 phút thì con cũng ăn một bữa giống như thầy này á. Thì lúc đầu thì con thấy đói, bây giờ thì con cũng nghỉ rồi.
Nó quen rồi đó.
Có cái ngủ thì con cũng bao giờ đó. Có khi thì con về 12 giờ con lại dậy, mà có khi thì tới 3 giờ con chưa dậy, con cũng biết con sao. Đó là con ngủ là con hay gì. Rồi cái đó rồi sau có lúc con ngồi hành thiền thầy biết con tự nhiên con bị giống như là con bị bay lên cao,
nó bị tưởng chứ.
Dạ cái tự nhiên con bay xa quá rồi con sợ quá, con không biết làm sao, lúc đó con kìm cũng giống như con đi máy bay còn hơn nữa, con sợ quá lúc đó con, và lúc con không làm chủ được con, con không biết là cái cách đó thì cái con thì chuyện với con.
Nói chung là thầy sẽ chỉ cho cách thức để cho mình làm chủ được thôi, vì mình đi vào con đường của đạo Phật có cái phương pháp như lý tác ý đó, làm dùng cái ý thức của mình làm chủ điều khiển cả thân và tâm mình, làm chủ được sự sống chết của mình hoàn toàn ý thức không. Cho nên tứ như ý túc tức là bốn cái thần lực như thần đó, tứ thần túc đó tức là bốn cái lực như thần đó đều là hoàn toàn bằng ý thức của mình không đó. Cho nên trong khi mà tâm bất động thanh thản rồi đó, thì lúc bây giờ nó từ ở trên cái thời gian nó đúng là mãi ngày đêm mà nó bất động vậy đó, thì nó đủ bốn cái thứ thần túc. Mà bốn cái thứ thần túc đó là tứ ý túc, như ý của mình muốn, muốn cái gì là nó làm cái đấy hết đó. Cho nên nó phải có liền có cái thành lực như vậy đó. Thành lực như vậy, còn cho nên gì vậy mà mình tu làm được rồi mình sẽ được. Mình sẽ nó khó khăn rồi đó. Coi gì cái nó cũng dễ, không có gì chịu khó thôi. Phải xả được cái tưởng mà nó bay bay đó con, phải xả được cái tưởng
nào. Sao con bị cái đó, nó
tưởng
nhanh lắm. Con cũng làm chủ được khi con mới ngồi khoảng 5 phút thôi. Nó bị như vậy. Con bị mà nhanh lắm, con nghĩ là hơn đi máy bay đó là hơn luôn, con nghĩ là nó hơn
cái bài nó. Cho nên khi mà nó hiện tượng nó cứ có những cái đó, điều đó thì con nhiên tắt ý con, xả liền con, đừng có để rồi
con
sẽ quen.
Nó làm con nhanh quá, con không chịu việc luôn, nó có con ủ kì tự nhiên luôn, cái con hậu lên luôn cái con, sợ quá cái con xả luôn, từ đó giờ là con không có mà ngồi cố ngồi đó, con cũng đi ngoài không là.
Mình sẽ khi mà hôn cầm thì miên á thì mình tập đi cái niệm tỉnh giác con, Mà cái sự thật ra thì trong cái giới luật đức hạnh của Phật thì cái phương pháp mà chánh niệm tỉnh giác là cái phương pháp nó tỉnh tâm tất cả các hành động đi đứng nằm ngồi, làm tất cả mọi công việc đều tỉnh, đều biết được cái hành động mình đang làm, hoặc là muốn nói những cái điều gì nó đều tỉnh, để khi mình nói ra điều mình có sự tư duy suy nghĩ rồi mình mới nói, thì cái điều đó là cái chánh niệm tỉnh giác. Mà tỉnh giác tức là cái đức cẩn thận, cái gì có chánh niệm tỉnh giác mới còn cẩn thận, chứ mới còn gì tôi cẩn thận. Sự thật ra nó còn không có cẩn thận, nó còn cẩn thận cái chút còn nó còn quê, nó phải nhớ. Còn cái chánh niệm tỉnh giác người ta tỉnh hoài, tất cả từ cái hành động này người ta chuyển qua hành động khác người ta đi, cho nên mới còn phải cái phương pháp này thì mới là đức cẩn thận. Nó cẩn thận người đây ra kia, nó còn không đập đá, không đập những chai, không đập gai, không đập góc thì nó đâu có đau. Còn mấy con thiếu cẩn thận là mấy con đạp đó. Các bạn thấy không? Bởi vì cái tai nạn giao thông mà xảy ra nó cũng đều do là thiếu cẩn thận.
Hôm nay con về thằng thầy nó cũng chia xe của ông đó bỏ gì cái gác chân nó nè, bỏ những chân con chứ không may con ngủ nhập may về cảm bằng nghe con
con thêm đó là thiếu đức cẩn thận. Mà mọi người, tất cả mọi người đều tập được chánh niệm tỉnh giác hết thì sẽ có đức cẩn thận. Bởi vì người ta tỉnh giác mà người ta tỉnh trong từng cái hành động người ta, người ta làm cái gì ngay đó thì người ta tỉnh. Mà tỉnh tức là cẩn thận đấy.
Mà con biết sao là con thấy con tập pháp môn thầy, con thấy con như thế nào. Lúc đó bị con cũng đau mà con thấy con thấy con cũng như thế nào, cũng đau nhiều. Và con thấy có làm như con có được cái kính đó có ra.
Mà có nghị lực.
Mà có cái đau nữa, lúc đó
nghị lực nó không có.
Bà nó le lưỡi lắm chỗ. Vì như vậy mà không có chịu vô may mà tại sao em về tới trên này mới may. Từ cuộc khi mà nhắm về ra nữa thì con nói thầy thì thầy gửi xe với thầy là con mới đi vô trong đó đi xe con cho cô gửi con vừa về tới đây cái chú kia kiểu con vô trong đó không may
cũng là cái nhân quả tới cái hồi rồi không tránh khỏi, nhưng mà điều kiện là mình phải tập được.
Không làm chủ được, còn cái lúc mà chuyện nó chạy tới là con không làm được mà con thân lúc thì con muốn chịu cái gì con không có.
Nó thiếu cái định tĩnh đó con, cái sức định nó không có, cho nên nó mất cái sức tự chủ.
Thì con chịu dùng gì mà nó tới thì con biết như thế nào, năng như thế nào.
Con phải tập mình ăn trú, trước khi mình tập ăn trú, muốn tập ăn trú được đó, thì mình phải tập nhiếp tâm chơi được ở trong 30 phút, nhiếp tâm bằng cái phương pháp như lý ra cái ví dụ như con lấy hơi thở là cái đối tượng của thân hành của mình để mình nhiếp, thì con sẽ nhiếp tâm trong cái phương pháp dẫn tâm của mình vào cái hơi thở, thì con chú ý cái câu tác ý chứ không phải chú ý cái hơi thở. Hít vô, tôi biết tôi hít vô, thở ra, tôi biết tôi thở ra. Thì khi mình tác ý vậy thì mình chú ý các câu tác ý của mình. Cái câu tác ý của mình trong đầu của mình hoàn toàn mình tác ý đó. Thì mình chú ý các câu đó. Rồi bắt đầu mình hít vô, thở ra, rồi mình lại tác ý mình nói, chứ không phải hít vô, thở ra. Làm thinh đó mà hít, nó phải. Làm thinh mà hít là tức là mình tập trung trong hơi thở. Còn này mình tác ý, mình câu tác ý. Hít vô, tôi biết tôi hít vô, thở ra, tôi biết tôi thở ra. Rồi bây giờ hít vô. Rồi thở ra, không? Rồi mới tác ý nữa, hít vô tôi biết tôi vô, thở ra tôi biết tôi thở ra, thì hít vô thở ra nữa. Cảm ơn con.
Con xin thầy.
Rồi, để đây. Rồi con tác ý nữa, như vậy đúng 30 phút mà con tác ý như vậy, con thấy không có một niệm gì khởi ra. Thì đó là cái giai đoạn thứ nhất để mà con nhiếp tâm. Đến cái giai đoạn thứ hai là con an trú tâm. Con sẽ tác ý ba câu tác ý. Con sẽ tác ý an tịnh tâm hành tôi giết dưới vô, an tịnh tâm hành tôi giết tôi thời ra. Rồi câu thứ hai thì an tịnh thân hành tôi giết dưới vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi thở ra. Rồi câu thứ ba giới tâm định tĩnh tôi biết tôi thở vô, giới tâm định tĩnh tôi biết tôi thở ra. Rồi con hít vô thở ra, hít vô không tác ý nữa. Rồi đúng một phút như ví dụ như một phút con biết rằng trong 10 hơi thở con ha, hoặc là 20 hơi thở con, nếu mà hơi thở bình thường thì 20 hơi thở, còn hơi thở mà dài chậm thì nó là 10 hơi thở, thì nó là một phút. Một phút thì con tác ý trả lời ba câu đó, rồi con lại hít thở trong một phút nữa. Thì trong cái thời gian mà tập luyện đó thì bỗng dưng con thấy sau bữa nay mình tác ý cái mình hít thở thì nó có một cái trạng thái thân tâm nó an mà nó thanh thản, thì là nó có cái sự an ổn, thì biết rằng nó đã an trú được rồi. An trú được rồi thì con tăng lên 2 phút, cũng tác ý rồi tăng lên 2 phút, rồi tập 2 phút cho thuần rồi thì con thấy được rồi, nó cũng có cái trạng thái an đó rồi chứ không phải thăng đâu. Nhưng mà nó được 2 phút rồi con lại lần con thăng 3 phút, rồi 5 phút, rồi 10 phút, rồi 20 phút, rồi 30 phút. 30 phút là đủ sức con lắm, đủ sức của con, cho nên con không sau khi 30 phút mà nó an trú được rồi, tức là cái sức bình tĩnh nó có rồi. Người ta nói gì với con bình tĩnh, con không giận thì nó cái chuyện gì nó xảy ra giờ hai xe đụng con dân xuống con cũng tỉnh táo, con không có quảng hồn. Còn khi mà hai cái xe nó đụng một cái làm thì con mất hồn mất vía, con hiểu không? Còn trái lại con có cái sức định tĩnh rồi, nó bình tĩnh lắm, nó đụng gì con cũng biết hết, con rất bình tĩnh, không có còn quảng hồn. Bởi vì bây giờ nó ví dụ như nó an trú đó thôi. À, nó an lạc là con biết rồi phải không? Vậy thì bây giờ con tâm dòng đó con phải giữ gìn cho nó trong một phút. Thấy chưa, thở ra con thấy nó an trú, con được tác ý rồi nhé. Mà nó chưa được thì con cũng hãy khi mà nó mất cái an đó mà nó chưa được một phút mà nó mất á, thì con tác ý trở lại 3 câu đó để cho nó an trở lại. Đúng rồi, lẽ đương nhiên nó an trú rồi, nó định tĩnh thì nó phải an trú rồi. À, cứ tập như vậy nó sẽ an trú được. Con vô nhiều nó bay là con vô tưởng rồi, nó vô được. An nó cũng nghĩ xuất tưởng hỷ lạc tưởng đó con. Còn cái này người ta vô xuất tưởng hỷ lạc bằng cái câu tác ý của ta. Còn con vô cái đó con không có tác ý. Nó bị sai đó. Cho nên vì vậy mà theo thầy thiết nghĩ là con nên tác ý lại, để cho cái nó theo cái câu tác ý, con dẫn tâm vào đạo bằng ý thức mà, ý làm chủ, ý tạo tác, ý dẫn đầu các pháp mà. Mình dùng ý mình dẫn nó. Còn này con ngồi yên lặng bắt đầu có an đó thì coi như là bị tưởng rồi. Cho nên vì vậy nó mới bay con mới được. Còn cái này mình dẫn nó vô nó an nó không bay. Mình dẫn nó vô. Mà bây giờ nó không an thì mình tác ý mình dẫn nữa. Bây giờ nó cái sức của con nó định tĩnh nó có ví dụ như có nửa phút à. Cho nên nó khi mà nó hết nửa phút đó rồi thì nó mất an. Nó mất an thì coi như là con trở về cái trạng thái bình thường, thì con khéo nó bị vọng, bị niệm nó khởi vô. Con hiểu không? Cho nên vì vậy nó con muốn nó được an nữa thì con phải tác ý. Con tác ý 3 cái câu đó để cho dẫn nó trở lại. Mà nó chưa có thì tác ý nữa, chưa có thì tác ý nữa. Chừng nào nó có rồi thì con mới ngồi yên, lặng con mới thở. Để coi thử coi nó được bao lâu. Mà bao lâu đó thì con căn cứ vào được 1 phút hoặc 2 phút. Mà được không 1 phút 2 phút mà mới đầu thì nó chưa có điều đâu. Rồi mình cứ tập dần cho nó điều lúc nào nó cũng được 1 phút. Mà từ 2 phút nó lên 3 phút rồi 5 phút. Rồi tới 30 phút là dừng lại đây, không tăng nữa. Không tăng nữa. Phải tập tới 30 phút.
Nó làm giống như là cái gió qua như cái
khoảng. Vậy nó phải tập thôi. Tập nó mới được. Nói thì nó dễ nhưng mà tập nó phải bền chí, nó phải thời gian. Mà khi an trú được rồi thì bệnh đau trên thân con dễ để lui đó. Bởi vì nó đau nhất chỗ nào đó thì mình tác ý nó cái gì nó lọt trong cái sự an trú đó, cái tâm nó an
rồi. Cô này là hai đứa mình hết nhiều lắm. Cô này là cô tụ buổi nhức đầu, còn con là nhức mỏi mà hết hết rồi. Ai lấy đừng nói hết. Mình đau tạc hết
rồi. Nói chung là mấy con tu á, một thời gian sau thì lần lượt nó cũng hết. Nhưng ăn ngàn bữa được thôi, chứ ăn trường chay đó hay không? Thì nó cũng chuyển được cái nghiệp. Cái nghiệp thân nó cũng giảm được cái đau.
Cái này không chỉ gia đình gì hết, còn con với gia đình
mình. Con còn nặng nghiệp.
Dạ, con nặng hơn nhiều lắm. Con ra như thầy đọc tên cho con, thầy nhớ con là liệu tâm hành.
À dạ đó.
Dạ, còn như em con là liệu tâm đấy.
Thế còn con có thoát dành hết rồi.
Dạ, dù con có thoát dành. Con gì? Con lâu con cái này chị ánh hồi đó đó.
À,
hồi mà nhỏ mà tự tử đó.
Khổ sao mà nhớ dài quá.
Con lớn hơn lên thế nào con cũng gặp uống mà gặp thầy thì con gặp uống cân. Với anh không tu đây đó, thầy với nó ăn đó, anh là Úc về hắn tu, rồi anh về Úc này hắn đó. Ừ. Thì qua đó, con nhớ tên anh chi thì qua.
Rồi bây giờ mấy con đến đây thăm thầy con có gì không con? Mấy con ngồi đi con, không có gì đâu. Còn rước thiền bài thì đi.
Con thăm thầy.
Nè con. Thầy con.
Thầy con xin phép thầy.
Rồi con.
Con xin phép
thầy, con xin phép con về. Rồi được rồi, con có nói út ơi, con cho mới sách.
Thầy ốm rồi nè.
À, thầy ốm chứ thầy khỏe lắm rồi con, bữa dưới già rồi mà.
Ốm nhiều lắm.
Thế già rồi bé
ốm mà. Con trông thầy ra để con thông thầy. Thầy hai chú với cô con rất là sáng.
Dạ con.
Hai ở Hà Nội vô thầy.
Dạ con.
Xin thầy để đi đó.
Ừ. Rồi rồi dạ, con. Mấy con ngồi đi dạ. Con. Để cho thầy...
Thầy cho
các ngồi
được không? Ừ. Được rồi. Thầy, hôm nay có chuyện hành thì nhiều đời vì thích ở trần con thì được vào đồng lễ. Ừ. Thầy, con là những
con nguyện vọng là xin được thầy yêu. Rồi thầy
sẽ đi cho mấy con. Con khóc hành, con tin rằng là cho những con thầy con chết cũng như là đến thân thương như đứa con thì các thầy cho phù hợp đến chủ nhật này
con. Hai con đều ở lại tới chủ nhật mới về con. Được rồi, để thầy sẽ cho thầy cho một cái pháp danh, thì cho thầy viết cho một cái điệp phái, mỗi đứa một cái điệp phái thì cho một cái pháp danh luôn, pháp danh, rồi thầy sẽ chỉ dạy các thứ pháp cho mấy con tu, làm để mấy con xả tâm của mình, để trước cái chướng ngại pháp nó làm cho mấy con tâm bị động đó, chướng ngại nó làm cho tâm mình nó không yên, thì mình dùng cái pháp mình sẽ tác ý ra cái câu để rồi cái tâm mình nó trở về sự bình an của nó, mà nó không còn bị đậm nữa mấy con. Thầy sẽ dạy cho mấy con cái pháp đó để xả tâm, thân làm cho tâm mấy con không bị chướng ngại, không bị giận hờn, không bị phiền não nữa. Như vậy là cũng tạm đủ cho một cái đời sống của cư sĩ rồi mấy con. Mình sống mà mình không có bị cái tâm mình nó làm cho mình buồn phiền đau khổ, thì đó là giải thoát cái giai đoạn đầu. Sống cái đạo đức không làm khổ mình rồi, không có làm khổ ai, làm gì mình cũng xả và mình thương yêu tha thứ thì coi như là mình vậy. Mà muốn được vậy thì phải có cái phương pháp, không phải phương pháp mà nó phải hợp với cái đặc tướng của mình. Mình tác ý nó phải hợp, cái câu đó nó hợp với mình, để rồi mình tác ý cái nó sẽ không còn đau khổ, nó sẽ tâm mình nó trở lại bình thường. Thì nó cũng đơn giản, không có gì hết. Bây giờ thì mấy con sẽ ghi lại cái địa chỉ, tên tuổi mấy con, phải không? Tên tuổi cái địa chỉ để rồi thầy ghi trong cái điệp phái thì cho mấy con giấy tờ đàng hoàng đệ tử của thầy mà, phải học tu. Thầy có trách nhiệm, thầy đệ tử của thầy thì phải, thầy phải có trách nhiệm, thầy dạy mấy con để nỗ lực tu cho được giải thoát mà.
Con kia khéo ạ.
Dạ rồi con kia, con kia khéo thế, con ngồi viết đi con.
Thầy
buồn nước
đi ạ. Thầy rất động. Rồi thầy cho con chia tay. Thầy rất buồn nước. Cố quá sắc cái phải cho cái thất đồ con hai con có chỗ nghỉ chỗ hơi chưa con? Có rồi đó con. Bữa nay mấy con nghỉ, ngày mai rồi thầy sẽ đến thầy dạy, thầy dạy cho thầy, ngày mai thầy sẽ gỡ cũ cái điệp phái và pháp danh của mấy con, rồi mấy con có pháp danh có điệp phái coi như là thọ tam quy ngũ giới thầy rồi, thầy sẽ dạy cho mấy con. Khi mà thầy ra thì dạy tam quy ngũ giới xong rồi thầy dạy các con phương pháp tu, nên mình thọ tam quy ngũ giới mình sẽ thông suốt và quy pháp, quy pháp quy tăng như thế nào, rồi năm giới như thế nào. Ngày mai thầy sẽ dạy, bây giờ thầy vùng về thầy sẽ làm cho mấy con cái điệp phái, thì ghi cho mấy con cái tờ giấy có tên tuổi mấy con trong đó, rồi thầy ký tên, thầy đánh dấu, rồi thầy ngày mai thì sao cho mấy con xong xong rồi thì thầy sẽ dạy mấy con tu hành, rồi mấy con ở trong cái thời gian tới chủ nhật mấy con về thì mấy con tập thuần thục cho nó quen đi, rồi mấy con về nhà mấy con tập được. Được chưa con?
Mình muốn có một địa phận là có một số những cái câu hỏi những con vướng mắt ạ. Con muốn xin được thầy chỉ dạy ạ.
Được.
Thế như chúng con muốn là sau khi tam quy ngũ giới thầy coi xét đặt tướng căn cơ chúng con, thầy cho chúng con cái pháp hành để cho nó phù hợp ạ. Con muốn là xin thầy ban cho cái pháp hành bắt quan sát để chúng con về nhà chúng con thực hành.
Đúng rồi. Rồi thầy sẽ cho con một cái tập sách đó, ghi chép những cái pháp, bốn cái pháp thọ mát quan trai, để do đó mấy con về mấy con lật cái tập sách đó ra mấy con biết cái pháp đó mấy con tu tập. Rồi con. Rồi, con còn hỏi thêm về thầy gì nữa không nè?
Con có một số câu hỏi.
Thôi, con cứ hỏi đi con. Rồi. Con cứ hỏi. Thôi con đủ rồi, thầy có gì đó thì được.
Con làm cái thầy
nữa. Hết, không có để.
Cháu các con thường thầy có chút
con để đây đi.
Tam bảo cũng là thầy chứng tâm cho mấy con ạ.
Chứng minh cho con. Để cho mấy con có gieo cái duyên để mấy con ráng tu tập. Thầy gửi lại đây cho cô Út, cô lo cho chúng và đồng thời cô xin kinh sách gì đó từ vùng. Rồi con hỏi gì đây, cứ hỏi đi con.
Thưa thầy, con muốn hỏi là như thế nào gọi là tu xả tâm ạ?
Tu xả tâm hả con? Ví dụ như bây giờ cái tâm con nó khởi lên một cái niệm, khởi lên một cái niệm, niệm đó nó khởi về nó lo lắng cho gia đình con cái gì đó, thì cái niệm đó con nghĩ con biết ngay đó là ái kiết sự, nó có cái tên là ái kiết sự. thì con sẽ xả cái niệm đó bằng cách là con tư duy suy nghĩ, con tư duy suy nghĩ ái kiến sự, đây là nhân quả từ cái tiền kiếp đã nợ với nhau trong cuộc đời hai mới gặp, mới thành con hoặc thành vợ thành chồng với nhau, thì vui vẻ mà xả, đừng có nên mà buồn phiền lo lắng sợ hãi điều gì, cứ chấp nhận vui vẻ xả thì mọi nhân quả đều qua. Thì khi mà con đã tư duy trong đầu con cái câu nói vậy đó, đó là nhân quả, giai nợ mới gặp ở trong cái đời này, thành vợ thành chồng thành con thành cái với nhau, hãy vui vẻ mà xả, đừng có gì cái điều đó mà buồn phiền, thì tức là xả được cái nhân quả. Thì khi mà con nghĩ như vậy là nó sẽ tạm, nó không còn lo nữa. Cái con nó lo là gia đình mình thiếu hụt, đói khổ, rồi con đi học không tiền không bà đủ thứ, đó là nó ái kiến sự. Thì mình cứ nghĩ đây là nhân quả, phải vui vẻ mà xả, phải làm hết sức mình để mà trả đi. Khi mà con nghĩ được như vậy đó, đó là cái niệm đó là xả, nó không còn làm cho con phải lo lắng buồn phiền trong lòng con nữa. À, nó làm cái sự một cái người mà ở gần mình, một cái người mà ở gần mình, họ do cái sự làm ăn gì đó, cái họ tức quá, họ lại họ nói nặng nói nhẹ mà. Cái mình nghĩ đây là cái nhân quả đời trước, đây là nhân quả đời trước mình đã dai, cho nên đời nay người ta chửi, người ta nói nặng mình lại, thôi mình vui vẻ đừng có nói nặng họ, mình vui vẻ để mình trả cái nhân quả đi. Thì khi mà con nghĩ con nói vậy đó, thì cái tâm con nó bình an, nó không giận, không thích. Đó là xả, con hiểu không? Cái thứ là xả. Bây giờ tới một cái xả nữa, để thầy chỉ tới cái xả nữa, nó còn nhiều cái. Lúc bây giờ cái tâm của con á, nó đang tức giận một điều gì đó, ai đã làm con tức giận, một cái người nào đó ở trong gia đình của chồng ha, là con mấy con mà thầy nói nó nghe làm cho con tức giận, thì con sẽ nói tâm sân giận này nó là khổ, là ác pháp, hãy đi đi, tâm bất động thanh thản an lạc vô sự. Con chỉ nói như vậy thì cái tâm của con nó đang giận đó, nó sẽ xuống ngay vậy, nó sẽ xuống, nó không giận nữa. À, con nói câu nói đó tức là con đã xả cái tâm con, đấy xả. Cũng như bây giờ đó, nó khởi cái giờ này là cái giờ chưa phải ăn mà nó thấy cái đó nó muốn ăn, thì con nói giờ này không phải là giờ mày ăn, ăn như vậy là ăn phi thời, không có đúng cách, nó sẽ bệnh đau. Thì con câu tác ý như vậy thì ngay đó nó sẽ làm cho cái tâm con không còn thèm ăn, còn cái chuối cái bánh gì đó ăn lặt vặt nó không ăn, nó còn làm chủ được cái ăn của mình. Mà còn ví dụ như bây giờ nó buồn ngủ mà giờ này nó chưa phải là giờ đi ngủ, thì con nói ngủ là si mê, hãy tỉnh thức, phải tỉnh táo hẳn hoi. Thì con nói như vậy đó, thì bắt đầu con nhắc cái tâm con vậy, thì con đứng dậy con đi kinh hành, con đi tới đi lui, đi tới đi lui, thì cái cơn ngủ buồn ngủ con nó sẽ phá đi, nó là gọi là sạch.
Vậy là con hỏi là thế mình
biết
các ý như này, mình nghĩ
thế
thôi hay là mình nói ra miệng?
Mình khi mà cái mình cảm thấy như nó buồn ngủ nó nặng á, thì mình nói ra miệng nó ra tâm thôi. Còn nó các ý thôi, suy nghĩ trong đầu mình thôi. Còn nếu mà nó nặng quá thì mình phải nói ra. Ví dụ như con tức giận quá, bây giờ tức quá mà nó ấm ức trong lòng con, thì con nói sân là đau khổ, ca pháp phải đi đi. Ở đây bây giờ tâm vẫn bất động thanh thản làm như sự, thì con phải nói lớn tiếng có âm thanh ra, thì lúc bây giờ nó mới đạt được cái cơn tâm con, nó mới xuống này liền. Thì con nói thầm thầm là nó còn hoài. Cái thức phải áp dụng cho đúng cách thì nó sẽ xả ra được. Đó là con hỏi gì cái xã, còn con hỏi gì thêm nữa không?
Có chứ, vừa thôi.
Rồi cứ hỏi đi, con hỏi đi rồi thầy dạy. Rồi cứ hỏi đi thầy dạy. Để rồi con ghi chép á, để rồi con biết.
Để con ra con
áp dụng con.
Áp
dụng. Rồi thôi.
Thưa thầy, làm như thế nào là tỉnh giác và như thế nào là tỉnh thức
ạ? Tỉnh giác dễ lắm mà, tỉnh thức dễ lắm. Chữ giác có nghĩa là giác ngộ. Con bây giờ con ngồi đây mà âm thanh con ve kêu, con chó sủa, người đi đường, mọi cái đều là thấy biết hết, gọi là giác. Thấy biết rõ ràng mọi thứ, mọi âm thanh sắc tướng xung quanh, cái chuyện gì xảy ra con đều biết hết. Thậm chí như hơi thở, con thở ra hay thở vô con cũng biết. Đó là tỉnh giác. Còn bây giờ con tỉnh thức, phân biệt được cái gì tỉnh giác cái định. Ở xung quanh đây con không có lưu ý gì hết, con không nghe thấy biết gì hết, mà con chỉ còn biết có hơi thở duy nhất, đó là nó tỉnh thức. Và tỉnh thức nó có một cái đối tượng thôi. Còn cái kia nó tỉnh giác là nó giác hơi xung quanh, nó biết hơi xung quanh, nó rộng rãi bao la, gọi là giác. Còn thức thì nó chỉ thức có một đối tượng thôi, thức có đối tượng, cho nên gọi là tỉnh thức. À, nếu mà hai từ này mà không biết nó nghĩa là sao nữa.
Vâng, cái này là cái khẩu căn này, mình biết khúc kia là mình biết,
biết.
Cái biết hết.
Cái biết hết, mà không dính mắt không theo. Thì gọi là tỉnh giác. Còn tỉnh thức thì con chuyên nhất tập trung ở trong cái hơi thở, biết hơi thở ra vô, còn ở ngoài này nó gần như không muốn nghe thấy tiếng âm thanh sắc tướng gì bên ngoài. Mà thậm chí như con chỉ còn biết duy nhất có hơi thở mà không cần nghe bên ngoài nữa. Đó là tỉnh thức, tỉnh thức nó tập trung, gương tâm
vô,
một đối tượng.
Thế còn là tỉnh giác là mình biết, thấy biết những các cái
âm thanh sắc tướng xung quanh, mà ngay cả hơi thở mình cũng thấy nhẹ nhàng. Tỉnh giác nó rộng rãi, nó bao
rộng,
vậy đó. Cái nghĩa của nó vậy nó mới đúng cái nghĩa. Nghe nói tỉnh giác là biết được người đó là họ đang giác ngộ tất cả mọi cái gì sao tâm. Còn tỉnh thức là biết người này tập trung gương tâm vô, gương tâm gần một điểm, con vô tâm này. Cái này được rồi. Rồi con cứ hỏi, cái gì hỏi thầy giải thích cho để hiểu chứ.
Chúng con vừa mới xe, chúng con thầy hoan hỉ.
Thì không sao đâu con, thầy dạy mấy con mà.
Vâng. Tại sao con ở trong kinh con thấy Phật quán thân lại trên thân, quán thọ lại trên thọ, có cái chữ trên ở đây là con chưa hiểu.
À chưa hiểu ra. À giờ quán thân lên thân để biết rồi, ráng tu. con cất cái này giùm đi con, rồi con lo cho chúng. À, cô chú này được cúng dường. Rồi rồi con đem con lo. Cách hoặc làm gì thì theo con lo cho chúng thôi. À, bây giờ con hỏi về câu
quán
thân trên thân, quán tâm trên tâm, quán đây là cái câu để mà Đức Phật chỉ cho chúng ta. Bây giờ quán thân trên thân, thấy không? Thì ở trong cái định niệm hơi thở, Đức Phật có dạy để cách thức chúng ta quán thân trên thân, chứ không khéo chúng ta cứ nhìn ngó cái thân mình, tức là quán ở trên đó, chứ nhìn quán là nhìn xem xét nó gì, nó có cái cảm nhận. Chứ không phải là cái quán là bắt mắt phải nhìn cái thân mình từ chân đến đầu, từ đầu đến chân, thì không phải vậy. Cho nên cái câu con nghe, lắng nghe cái câu rõ ràng được dạy kích thước mà trên thân quán thân, hay hoặc là trên tâm quán tâm, hay trên pháp quán pháp, trên tội quán tội. Cảm giác toàn thân tôi biết tôi tới, cảm giác toàn thân tôi biết tôi tới. Bây giờ đó con thấy không, cảm giác toàn thân con cảm nhận, chứ không phải là con mắt con cứ lướt lên lướt xuống như vậy là chết con mắt còn gì, nó mỏi mắt con còn gì, vậy thì quán kiểu đó không được, thấy không? Cho nên vì vậy mình ngồi đây á, tôi ngồi tôi nhìn ra đây mà tôi nương vào cái hơi thở, tôi biết hơi thở ra hơi thở vô, mà tôi cảm nhận toàn thân, chứ tôi không phải là tập trung trong riêng có hơi thở, đó gọi là trên thân quán. Còn hiểu chỗ đó chưa? Đó nên cái câu Đức Phật dạy rất rõ mà. Cảm giác toàn thân tôi biết tôi hít vô, cảm giác toàn thân tôi biết tôi thở ra. Cái trên định niệm hơi thở, Đức Phật xác định để cho chúng ta biết trên thân quán thân như thế nào. Mà trên thân quán thân tức là trên thân nó đã có tâm ở trên thân, tức là trên tâm quán tâm. Mà trên thân nó mới có cảm thọ. Còn đây, bây giờ trên thân quán thân này, bỗng dưng trong đầu chúng ta khởi ra một cái niệm, tức là tâm như vậy. Thì rõ ràng là trên thân quán thân mà cảm giác toàn thân, đang hít thở mà biết toàn thân của mình. Bỗng dưng có khởi niệm, bởi vì mình tỉnh, mình đang quán mà. Thành trong tâm mình nó khởi niệm, tức là trên tâm quán tâm rồi. Thấy biết cái niệm đó rồi. Do thấy biết cái niệm đó thì tác ý xả liền. Tác ý xả liền. Đây là ái pháp, đây là ái kiết sử, đây là ngũ triền cái. Lìa đi, đây chỉ còn có cái tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự mà thôi. Thì lúc bây giờ nó trở về, nó cảm giác nó không còn theo cái niệm đó nữa, thấy không? Rồi bây giờ bắt đầu bây giờ trên thân quán thân, mà có câu Đức Phật nói trên thọ quán thọ, tức là bây giờ thân con nó không có cảm thọ, không đau nhức chỗ nào hết, thì trên thân quán thân như vậy. Nhưng mà bây giờ bỗng dưng chân nó tê, thì đó là cảm thọ rồi. Thì bắt đầu quán thanh tức là quán thọ rồi. Mà có cảm thọ thì thấy cảm thọ rồi, thì do đó là biết có thọ rồi. Mà có thọ rồi thì phải đẩy lui thọ ra. Thọ là vô thường, tha pháp, hãy lui ra khỏi thân ta đi, hãy theo hơi thở mà ra. Thì cảm giác toàn thân bị thưa vô, cảm giác toàn thân thì cái thọ nó tắm mất đi, còn hiểu không? Thì trở về quán thân mà đuổi thọ, tức là ngay cái thọ thì quán thọ rồi, mà quán thọ thì phải đuổi thọ, mà đuổi thọ thì trở về quán thân. Mà tâm khởi thì trên tâm quán tâm, đuổi tâm, tâm niệm đã khởi đó, ra khỏi thì còn có quán thân rồi, thấy không? Còn hiểu không? Cho nên một cái trên thân quán thân mà nó đủ thân họ tâm pháp. Bây giờ có cái pháp ngoài tác động vô, có người chửi mắng mình thì ngay trên thân mà người ta chửi mắng cái tâm cái thân của mình liền, mình biết rằng đây là ác pháp, đây là nhân quả, xá tâm đi, tâm bất động sanh tả là vô rồi, thì trở về cảm giác toàn thân, tôi biết thấy vô, tức là nó cảm nhận toàn thân nó mà nó không có nghĩ đến cái chuyện mà người ta chửi nó, vô đó nó không bị ác pháp mà nó đang quán pháp để mà xả đó, còn thấy chưa? Nó gọi là tứ niệm xứ, nó tu một cái mà nó thêm bốn cái, bốn cái. Nhưng mà vì vậy mà trường thiền ở bên Niết Điện á, khi mà cái cảm thọ đấy cái bắt đầu nó nhìn vô cái cảm thọ nó, tức là nó quán cái cảm thọ gì thì cái thọ nó tan biến thì nó không còn đau. Còn mình tác ý ra thì cái thọ nó đang đau chứ, thì làm sao mình cũng phải quán cái thọ chứ sao? Thì mình nhìn chăm chú, tức là mình cảm nhận toàn cái thọ của nó, cái chỗ đau, ví dụ cái chân đau này, không cái đầu nhức, thì mình cảm nhận cái đầu nhức của mình mà mình tác ý thì cái thọ nó lần lượt đi mất. Nó đâu phải nó mình nhìn nó cái nó mất liền đâu, từ từ nó sẽ lần lượt nó đi, mà nó đi rồi thì nó mới hết, nó mới trở về quán thân. Hễ nó có thọ thì tức là quán thọ rồi, mà quán thọ thì tác ý đuổi thọ, thọ đi từ từ nó đi ra, chứ không phải là mình tu quán cho nó đi liền đâu. Nó từ từ 5 phút hay là 3 phút nó mới đi ra hết, nó ra hết thì trở về quán thân. Mày thấy chưa? Đó tứ niệm xứ. Nhưng mà tứ niệm xứ đó mà còn dùng cái câu tác ý như vậy đó thì gọi là tứ niệm xứ trên tứ chánh tạng, chứ chưa phải tứ niệm xứ là trên tứ niệm xứ. Tác ý để mà ngăn mà diệt cả pháp ở trên cảm thọ của nó, trên tâm niệm đó, trên bốn chỗ của nó, thì đó là trên tứ chánh tạng, ngăn ái diệt ác trên thiện tăng đúng thiện, coi như là tứ niệm xứ trên tứ chánh tạng. Còn tứ niệm xứ trên tứ niệm xứ không còn, nó quét những cái vi tế của tâm, cảm thọ vi tế của nó mà không có hiện ra cái năng thọ đâu. Nó làm cho cái chúng ta kéo dài cái khoảng thời gian 7 ngày thì nó đủ tứ thần túc. Bởi vì trên tứ niệm xứ Đức Phật xác định 7 ngày, 7 tháng, 7 năm chứng đạo. 7 ngày tâm bất động. Còn nếu mà tâm chưa bất động con tu 7 tháng. 7 tháng tâm chưa kéo dài được sự bất động trong 7 ngày. Thấy không? Thì con tu 7 năm. Mà 7 năm thì cái trạng thái bất động nó sẽ 7 ngày được. Mà 7 ngày thì chứng đạo. Chứ không phải 7 năm chứng đạo. Mà 7 năm tu tập để đạt được 7 ngày bất động tâm. Nó không có một niệm, không có cảm thọ, không có cái gì mà đánh vào cái thân nó được. Cho nên nó sẽ chứng đạo trong 7 ngày. Còn hiểu không? Nhưng mà 7 ngày không được thì tập 7 tháng. 7 tháng mà chưa được kéo dài được 7 ngày tâm bất động thì 7 năm sẽ đạt được. Pháp của Phật xác định được cái thời gian tu tập như thế. Nhưng mà có 7 ngày chứng đạo thôi. Có 7 ngày chứng đạo. Mà cái tâm vô lậu con, thì tâm vô lậu con rõ ràng bây giờ con vẫn biết rõ rồi. Tâm bất động thanh thản an lạc vô sự. Cái trạng thái bất động thanh thản từ đó là trạng thái vô lậu. Mà Đức Phật thật chứng đạt vô lậu tức là chứng quả A-la-hán. Chữ A-la-hán là vô lậu. Vô lậu là không còn đau nhức, không còn phiền não, không còn đau khổ gì trong tâm thân. Là gọi là vô lậu. Nó như vậy là rõ ràng là trên thân quán thân tức là tu tứ niệm xứ. Nhưng mà tứ niệm xứ trong cái giai đoạn đầu của nó là trên tứ chánh thật. Nó hiểu vậy mới rõ. Khi mà ngăn ái diệt ác, không còn niệm, không còn hôn trầm trì miên, không còn cảm thọ gì hết, thì bắt đầu bây giờ kéo dài 7 ngày. 7 ngày trên cái trạng thái bất động này thì người này chứng đạo. Chứng quả là mấy con sẽ tập rồi chứ.
Con trước đây con có tập theo cái quán thọ của Myanmar hay
thầy ạ.
Và các thầy nói là chỉ cần biết thôi, biết thôi rồi nó tự động nó sẽ lui cái ác pháp nó lui, hoặc những các cái chướng ngại nó lui, nhưng mà nhìn thì nên biết nó không thể lui được, mà còn phải như thầy dạy con thấy là đúng, con mới đọc thôi nhưng mà con thấy nó hơi ngay liền,
tác ý là
tác ý mạnh, thế là tác ý một lần hai lần rồi là nó đi trước ngày khác nó đi liền. Nhưng mà trước thì cứ bảo là chỉ nhìn nó thôi, chỉ thấy biết nhận diện nó thôi rồi nó tự động, mà nếu mà tác động thêm một ý nữa vào thì nó lại thêm một lực nữa. Thầy dạy thế là một hai nữa, thầy dạy là cái quán thọ riêng, quán thân riêng, quán pháp riêng,
cái nào không phải đâu,
không
đúng đâu, bởi vì thanh thọ tâm là một khối của nó, còn
khối
quán cái này nó có cái kia đủ,
đúng
còn cái kia chia ra quán tâm riêng, quán thọ riêng, quán thân riêng, mấy người này chưa hiểu tứ niệm xứ.
Thế nên các thầy dạy như thế đâm ra chúng con lầm đường lạc lối,
thầy chúng
con tập thôi ạ. Vâng,
thành ra nó bị ức chế đó, mà bị rời ra đó, chịu tách rời ra nó bị chế. Còn này mục đích của người ta để xả tâm, mà nó trên tứ chính cần, nhờ cái trên tứ niệm xứ để mà ngăn á nghiệp ác nó bằng cái phương pháp tứ chính cần, pháp tác ý. Còn cái kia nó không biết pháp tác ý, cứ ngồi đó mà chịu. Nó cảm thọ là ngồi nhìn nó, nếu mà nó hết được cũng may, mà nó không hết thì ráng chịu.
Mà không hết rồi cả.
Phải chịu thôi chứ bây giờ đâu có phương pháp để lui đâu.
Có phương pháp đó. Con
cảm ơn thầy ạ. Có
gì đâu. Con hỏi cho các cô. Dạ, con muốn hỏi thầy là khi mà thở thăm hơi xong rồi đi kinh hành 20 bước vậy thì...
Con có sắp xếp cho mấy chú này cái chỗ không con? Dạ. Rồi con có. Dạ, để thầy mà nhắc cô Út ra đi lo mấy chú đi ra. Dạ, vâng. Nhắc cô Út ra đi.
Bây giờ
cái tâm đó con, cái tâm á, để thầy hướng dẫn cho con cái nghĩa cho nó rõ ràng. Cái tâm á là nó gồm có 6 cái biết, nó mới gọi là cái tâm. Mắt, cái biết của mắt, cái biết của cái tai, cái lỗ tai, cái biết của lỗ mũi, con thấy không? 6 cái biết này gọi là 6 căn, 6 thức. Rồi ở ngoài nó có 6 cái trần, nó tác động vậy. 6 căn, 6 thức, 6 trần. Cho nên vì vậy mà cái tâm á, nó gồm có 6 cái biết, chứ không phải một cái biết mà gọi là cái tâm. Còn cái biết của chúng ta hiện giờ mà biết suy nghĩ cái này cái kia, đó là ý thức. Cái biết của ý, ý là một cái biết ở trong 5 cái biết kia. Còn trong 5 cái biết kia, nhã nhĩ tỷ thiệt thân ý, ý thức là cái biết của chúng ta hiện giờ. Vì vậy mà cái nhóm này nó gồm 6 cái biết này, nó gọi là cái tâm, chứ không phải cái tâm nó rời ra.
Vậy thì thầy là cái khi mà mình con người là dễ đi thì cái tâm nó cũng dễ
đi. Nó hoàn toàn nó hoại hết con, bởi vì cái này nó sáu cái, tâm nó là cái tâm là cái danh từ để chỉ cho 6 cái biết này, chứ nó không có riêng 6 cái biết này được. Cho nên nó không có rời ra ngoài, mà chỉ nó cái danh từ để chỉ cho 6 cái biết này. Khi mà cái con người chết rồi, 6 cái biết này nó hoại diệt, nó không còn có. Thậm chí như cái tưởng thức, cái biết của tưởng nó cũng bị hoại, mà cái biết của thức quẩn nó cũng bị hoại luôn. Nó 3 cái biết ở trên thân ngũ quẩn nó bị hoại hết. Còn 6 cái biết này nó ở trên thân tứ đại. Cái thân của mình này nó có 6 cái biết luôn. Còn cái tâm hoàn toàn không có. Cái tâm là chỉ cho 6 cái biết này ở trên cái thân tứ đại nó mà thôi.
Vậy thì thưa thầy là giữa cái từ trường, cái là cái diễn biến của từ trường,
từ trường và cái khác là
nó còn lại cái từ trường,
còn lại cái từ trường,
mà cái từ trường nó diễn cái cách sao
bây giờ
khi mà nó bước sang bước vượt
thao đó, nó coi như là hoàn toàn là một cái gì con.
Dạ, bác thêm bác biết cái này bác hỏi thầy. Rồi bác hỏi thầy giờ teo cơ như vậy, giờ bác có đi bệnh viện hay không? Vì sức của bác yếu, chưa có thắng được cái thân được, chưa có điều kiện cái thân được, thì làm sao mà không đi bệnh viện được?
Thì tôi con khuyên nên đi bệnh viện đi, bởi vì bác chưa có đủ cái sức định, thành ra đâu có làm sao mà phục hồi được. Sao phải có sức ăn uống thế vậy, bởi vì tùy theo cái khả năng của mình có đủ gì. Còn bây giờ cái từ trường để thầy nói cái gì đây con?
Còn cái phần trên này á, bác ghi như có đủ chưa? Bác ghi như thế này có đủ chưa?
Ba cái này thì đủ để mà nhiếp tâm an trú rồi con. Ba cái câu này là để nhiếp tâm an trú. Khi nào mà nhiếp tâm được rồi, tới an trú thì nó mới được. nó mới dùng ba câu này. Còn nhiếp tâm chưa được mà dùng ba câu này thì không bao giờ ăn trúng.
Dạ.
Chưa đủ. Bây giờ để thầy dạy thêm con.
Dạ, dạ con.
Từ trường. Bây giờ thầy với con ngồi đây á, mà họ nói chuyện nhau là nó có phóng cái hình ảnh và cái lời nói của con nó phóng ra không gian, nó không phải linh hồn.
Nhưng mà có phần mày nó cô có thể tiếp nhận được mày, họ dùng mày tinh vi họ.
À, thầy nhắc như thế này, nó có một cái máy như thế này nè, có một cái xe hơi họ đậu ở trước cổng chùa thầy cách đây 2 tháng, có máy ảnh nó chụp, nó lấy được cái hình ảnh của cái hình ảnh của cái xe hơi mà xe hơi đã bị mất. Đó là cái từ trường của cái chiếc xe hơi cách đây 2 tháng, nhưng mà lâu hơn nữa nó lấy không được, cái máy ảnh của nhà khoa học làm được, nó chỉ lấy 2 tháng nó lấy được. Đó là trong báo, từ báo an ninh thế giới á, nó có nói được cái nhà khoa học họ đã chế được cái máy ảnh, thu được cái từ trường đó. Thì cái từ trường đó thì như bây giờ trong cái phòng của chúng ta mấy người ngồi đây, cái hình ảnh nó sẽ phóng ra, cái từ trường nó phóng ra. Nó không phải linh hồn con.
Dạ. Rồi khi thưa thầy để tập thì như vậy là khi người ta bên ở bên đại dương người ta còn chấn tâm như vậy thì chừng nào có đụng hay không?
Tại vì cái tưởng nó hoàn toàn đụng hết, không có. Bởi vì Đức Phật nói tất cả từ 33 hồi cái thời Đức Phật đó, con người hồi đó nó còn mê tín, nó cho có 33 quả trời. Đức Phật nói 33 quả trời là quả tưởng, bằng cách mấy ông tưởng chứ đâu có thật.
Thì chân tâm như vậy thì chân tâm là không
có. Không có.
Có.
Để lấy cái biết của mình, mà cái biết nó tụ dịch cái tâm, mà cái tâm nó tụ dịch một cái nhóm sáu. Sáu cái biết của nó ở trong thân tứ đại thì nó đâu còn quậy gì, nó chết, nó mất hết, nó đâu còn.
Như vậy thì như là cũng mình nó cũng tự với cậu cái câu nhất thiết chí tâm tạo
ra không? Nhất sai không?
Sai. Giờ còn
sao này?
Như vậy như cái trường hợp mà nếu như mà cái gì con người mà nó chết đi rồi á, thì theo cái từ trường, tức là cái nghiệp báo nó dẫn theo cái từ trường nó dẫn theo, nên là sau đó nó từ trường nó làm sao mà nó dẫn theo
cái gì? Cái từ trường không có dẫn không? Cái nghiệp. Cái nghiệp. Ví dụ như bây giờ con la lớn một tiếng nói, con tức giận con la lớn, từ trường nó không ra liền, nó tương ưng với người nào đó nó sanh ra liền, chứ chắc đã là con chết nó sanh ra. À, bây giờ con la hay không? À, con la thì bắt đầu cái người thân của con, cái người nào mà nó có cái giống cái tánh sanh nó giống như con, thì cái bây giờ con có một đứa con, mà cái đứa con á, nó lại tánh sanh nó cũng giống cha nó, mà giờ con sanh con la lên thì ngay cái từ trường của con mà la lên đó, nó tương ứng với con của con, nó sanh nó làm cháu con của con, mà nó sanh nó làm cháu con. Cái con đừng có tưởng nó thuộc về quy luật của nhân quả rồi, nó tương ưng là nó hút nhau một cái là nó sanh con. Cái đâu phải, cái nó đâu phải, cái nó đâu phải linh hồn. Một con người con thấy một cây xài, nó đâu có sanh ra một cái, nó nhiều cái mà nhân quả mà. Rồi con thấy một cái đu đủ nó ra nhiều cái, một cái nó nhiều hộp chứ đâu nó phải một hộp.
Nó
không ra, cái lực của nó tương ưng đâu, nó thậm chí như con của mình nó tương ưng nó cũng sanh luôn. Mặc dù là con là cha của nó sanh nó ra, thằng con cái tánh nó sanh nó cũng giống con, có phải không? Bởi vì nó con của con nó phải có cái tánh nó giống con. Nhưng mà trong các đứa con có tánh nó giống mẹ, cái tánh giống cha, mà có khi nó không giống cha giống mẹ, con hiểu không? Có thằng con sanh ra giống tụi quá trời, nó cũng sanh như tôi vậy. Có dần á, mình sanh cái nó thành ra cháu mình nữa. Còn mình nhớ quy luật của nhân quả mà. Cái từ trường nó tương ưng, nó tái sanh. Nhưng mà mình còn có cái nghiệp riêng của mình. Cũng như bây giờ con ăn thịt chúng sanh, con giết hại con thịt chúng sanh, thì cái hành động ác của con nó sẽ tương ưng, nó làm những con vật để người ta cắt cổ, thì nó đâu quan nhập gì con. Nhưng mà con đã làm cái hành động đó, con phải trả cái nhân quả đó trực tiếp trên thân con. Con phải bệnh đau, con phải này kia. Nhiều khi con phải đau yết hầu, con cũng giống như con cắt cổ gà. Con đâu có chạy khỏi cái nhân quả, con tự trả nữa. Còn cái từ trường đó nó lại sanh ra con gà con vịt để họ cắt cổ trở lại. Biết bao nhiêu, cho nên bây giờ con cầm cổ con gà con cắt có chừng. Nhân quả nó không chạy khỏi đâu. Cái từ trường nó tương ưng nó tái sanh. Mà rồi chính thân con khi mà con chết rồi, cái nghiệp của con tạo những hành động ác đó đó, con quân thành một cái nghiệp. Khi mà con bỏ thân này rồi, cái nghiệp nó tương ưng, nó sẽ không tái sanh nữa.
cái nghiệp nó cũng tái sanh, mà cái tư trường nó cũng tái sanh.
Vậy là thứ này là coi như là cái chỗ này là gì không? Chỉ bên cái tâm là nó cũng giả hợp, cũng như là từ niệm xứ vậy thôi.
Như vậy thôi.
Còn với nhau để mình là mình lấy cái chỗ là gây lấy ông đập lấy ông người.
Thế vậy thôi, đúng
à, đó đó. Chưa biết
gì. Thế rồi mình sống mình không hiểu đó, mình mới nghĩ là có linh hồn.
Yeah.
Rồi mình không có hiểu đó, mình mới vẽ ra có Phật tánh, không lẽ tôi tu giờ tôi mất hết, tôi không còn gì.
Yeah.
Sự thật ra nó còn có một cái mà Đức Phật gọi là cái chân lý, cái diệt đế đó. Có bốn cái chân lý, khổ, tập, diệt, đạo, và diệt đế là cái trạng thái, cái trạng thái bất động, cái trạng thái vô lậu, tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự, đó là cái trạng thái của vô lậu. Cho nên cái người ta ở trong cái trạng thái đó thì người ta làm sao tái sanh, nó không tương ưng là sao tái sanh, cho nên người ta chấm dứt tái sanh luân hồi.
Yeah.
Còn con không ở trong cái trạng thái đó được thì con phải tái sanh luân hồi.
Cái này thì thầy giảng ra là chúng con ngay luôn tu mà dạy Phật dễ quá, nhưng mà rồi là coi như là mình khi mà vô
khó dễ. Bây giờ thầy chỉ cho mấy con thấy không, mấy con thấy rõ thấy không, mà bảo vệ nó mình bảo vệ không được, nó một phút mà nó còn không nổi với mình. Còn cái Phật tánh, ví dụ như chẳng niệm thiện niệm ác, mình giữ cái tâm, cái ý của mình, cái biết của mình, đừng có cho niệm gì khởi, thì nó kéo dài, nó lọt trong tưởng mất rồi. Nó không thật, nó lọt trong cái tưởng, nó định tưởng rồi,
nó sai.
Còn cái này cái thật của nó mà.
Cho nên khi thầy dạy cái kỹ thuật tinh giác là quan trọng.
Phải tinh giác.
Tinh giác là rất là quan trọng. Cho nên mình cứ tu tinh giác.
Để giữ được cái tâm bất động của mình đó, để xả, hàng ngày xả ra, để không để được ức chế nó lọt trong tưởng, thành ra định tưởng mất. Thôi vậy. Nó không có linh hồn được, mình không có linh hồn, mình không có Phật tánh, chân tâm nó không khó, tại vì mấy người này họ tưởng họ.
Chân tâm mình đâu linh hồn, làm cái chân tâm.
Chân tâm. Là mình nghĩ là không có thiện ác thì đó là chân tâm, còn có thiện ác thì nó là không chân tâm. Cho nên chẳng niệm thiện niệm ác thì bản lai diện một mình tiền ở đâu đó bên thiện tâm. Nhưng mà không ngờ cái ý thức của chúng ta nó có những cái trạng thái, nó không có những niệm thiện niệm ác thì nó là bất động, nó rõ ràng là nó thanh thản là vô sự rồi. Nhưng mà thanh thản vô sự này, nếu mà chúng ta không xả cái tham sân si thì cái vô sự này nó lọt trong tưởng.
Yeah.
Nó không có chịu ở nằm yên chỗ đó được. Cái tham sân si mình nó còn thì nó phải lọt trong tưởng, nó mới hiện ra ánh sáng hào quang làm cho mình cái dục của mình lớn lên, tại vì mình không xả vô. Nó lại đi sai. Cho nên thiền tâm dạy mình nó thật được rồi. Sai là đúng.
Tâm lý không có nền tảng. Ly từ cái áp khác không có giới.
Không có giới đó là
không phải quan trọng.
Không có giữ giới. Ngày ăn ba bữa mà tu thiền, thôi đứa con ngồi thiền lớp. Mà cuối cùng chưa có giữ giới mình thì tức là cái tâm tham dục nó còn, tham ăn chưa làm chủ mà. À, cho nên cuối cùng rồi Phật tánh nó cũng bị thần tưởng mất. Không hiểu. Cho nên giới phải đi vào chứ. Có gì không con? Thầy nói đi. Dạ con. Thầy cảm ơn con. Sao rồi con được thôi. Hôm nào thầy sẽ gặp mấy con, thầy sẽ dạy cho tôi thật dữ thật. Thầy ráng tôi rồi. Thầy đấy mấy con tội lắm. Mấy con bỏ về xứ sở vô đây mà tu. Thầy nói là rồi con đi. Rồi bây giờ con hỏi thầy con.
Thầy con muốn hỏi rằng khi mà đi tu hành thở năm hơi xong lại ngồi thở năm hơi đi tu hành 20 bước, thế thì khi ngồi thở là thở tự nhiên hay là phải thở chậm sâu hay là
thở tự nhiên thôi con? Thở tự nhiên thôi. Mình kết hợp giữa cái thân hành ngoại với thân hành nội. Đi đó là thân hành ngoại. Được kết hợp năm hơi thở nó thân hành nội, hai cái mình kết hợp lại để cho mình cho nó thành cái sự tỉnh thức của mình thôi. Đi là tính những mục đích nó phá không cầm, mà ngồi hít thở để cho nó quen với hơi thở, để sau này đó mình những cái đề mục của định niệm hơi thở để mình nương vào hơi thở để mình đẩy lui bệnh nó cũng dễ dàng hơn, dễ dàng. Cho nên mình tập làm quen với hơi thở cho nên mình kết hợp vô năm hơi thở đó.
Là cứ thở bình thường,
thở bình thường, không thở dài cũng không thở ngắn, thở bình thường.
Thế thưa thầy, con muốn hỏi câu nữa là quán, đọc là quán, ví dụ quán ly tâm, tôi biết tôi đang thở ra thì cái quán ở đây có phải là quán kiểu gọi là nhìn sâu mà xem xét mình, hay là quán là mình chỉ tác ý thế
này? À, tác ý thôi con. Chỉ cần tác ý thôi. Cái mục đích của nó để tạo cái, nhắc nó một câu là nó tạo thành cái lực ý thức thôi. Cho nên mình không có nhìn sâu hoặc là không phải quán là tư duy gì hết, mà chỉ mình tác ý câu đó thôi. Con. Chỉ quán ở đây mình không có sâu, mà mình chỉ dùng cái chữ quán đó để mình tác ý, để cho mình hướng tâm, để nhắc cho nó đi tham. Cũng như Đức Phật nói, có như lý tác ý thì lậu hoặc chưa sanh sẽ không sanh, mà đã sanh thì bị diệt. Cho nên bây giờ mình biết cái tâm của mình sanh, hoặc cái tâm mình tham, tham nhiều, tham ăn, tham ngủ, thì do đó mình quán đi tham, tôi biết vô, quán đi tham, tôi biết tôi thở ra, rồi mình nương vào hơi thở, hít vô, thở ra, rồi mình tác ý nữa. Như vậy là nó chưa khó khởi cái tâm tham hoặc tâm sân, mà mình đã quán trước rồi, mình đã tác ý trước rồi. Cho nên vì vậy cái tâm sân này mai mốt có ai chửi ai mắng gì đó thì nó sẽ không nổi lên. Tức là mình ngăn nó trước đó con. Đó là cái câu đó, câu ngăn. Câu ngăn.
Thế là mình cũng hỏi là cái ngoài là cái ngày rằm tháng 7 thì theo cái lệ ở Việt Nam thì chúng con theo thầy thì chúng con thành như nào cho nó cũng kém sắc vậy.
À, cái ngày rằm tháng 7 đó con. Thường thường cái tụng lễ đó ở bên các cái nhà đại thừa đó thì họ lấy cái ngày rằm tháng 7 là cái ngày lễ báo hiếu. Cho nên hầu hết là các chùa vô tụng niệm cầu siêu cho dung linh của ông bà tổ tiên của mình, tất cả cha mẹ của mình mất đều được siêu sanh tịnh độ. Tức là cái ngày báo hiếu, cái ngày đó là ngày báo hiếu. Thì theo thầy, cái ngày đó nếu mà trong khi đó mà chúng ta giữ gìn cái tâm bất động để mình hướng đến ông bà tổ tiên, cũng trong cái ngày rằm tháng 7 mình hướng đến những cái người đã mất để mong rằng các cái gì đó sẽ tái sanh ở đâu đó, sẽ gặp được cái chánh pháp của Phật để tu, để xả tâm ly dục lẽ pháp. Mình ước nguyện vậy đó, tức là cái lòng báo hiếu của mình đối, cái lòng thương của mình đối với những người thân của mình, thì mình thực hiện cái đó là coi như là cái ngày đó người ta gọi là ngày rằm tháng 7, cái ngày báo hiếu, cái lễ Du Lan báo hiếu đó.
Không thể.
Còn cái mình thì trong cái tháng 7 đó, nếu mình tu mà mình thấy mình có cha mẹ ông bà mình đã mất, thì nghĩ là cái công phu tu tập của mình để giữ gìn giới luật nè, không có phạm giới đó, và đồng thời hàng ngày mình tác ý để tâm ly tham sân si, thì mỗi lần mình tu tập thì mình ước nguyện ông bà của mình dù tái sanh nơi đâu, dù đã chết tái sanh nơi đâu, sẽ gặp được chân pháp, sẽ gặp được chân pháp. Mà trong cái ngày đó mà các con có tiền và các con xin ấn tống những cái kinh sách và đạo đức con, để cho ước nguyện cho ông bà cha mẹ của mình sinh nơi đâu đó sẽ gặp được những cuốn sách này đọc, mà để tu vào đúng này. Đó là cái cũng báo hiếu, báo hiếu còn không phải bằng cách là tụng niệm cầu siêu, mà báo hiếu bằng cách ước nguyện lấy thiện pháp ước nguyện cho những người thân, một chùm nhân quả của mình để làm được chánh pháp.
Thưa thầy, bây giờ mấy con cái lò cũng có được cái nhóm thứ tư biến thí, nhưng chiều hướng là bây giờ cũng xin nghỉ học học nhìn để cùng với một số kinh sách của người học để học. Trong đó thì cô cần biết những cái tên của cha mẹ mình trong không gian là mình đi có quyền trong đó rồi là từ trường của Phật.
Mình ước nguyện thôi. Còn ở trong đó, ví dụ như bây giờ ở trên đó thì con để xin Phật tử ở cái tỉnh đó để ghi ở trong cái cuốn sách đó tỉnh, để mà chung cho một số Phật tử đó. Thế mình viết tên người này người kia, rồi viết tới trời tiền, rồi người ít kể nhiều thì rất tội.
Dạ không, việc chỉ có việc là mình nguyện cầu cho việc nói tên mình đừng.
Tên mình đừng, ví dụ như
mình đừng mà đâu chứ cha mẹ nhiều đời.
Vậy là đủ rồi, đủ rồi con. Rồi bắt đầu ở trên cuốn sách đó khi mà in ra đó, người ta để Phật tử ở cái tỉnh nào, hoặc là Phật tử ở thành phố Hồ Chí Minh, ở thành phố Phật tử ở Hà Nội, thì coi như là trong đó có mình rồi. Rồi có vậy đó.
Không rõ, không có việc rườm rà.
Để rườm rà, để ghi tên tuổi mình là chia rườm rà trong đó quá. Nó gọn quá, mà cái ý nghĩ của mình, cái ước nguyện của thầy nguyện của mình thôi. Dù con bây giờ con bỏ một cái đồng mà thì một đồng con in một trang sách thôi, mà cái tâm nguyện, cái quyền con lớn thì gia đình con, người thân con kề theo thành được những sách đó, chứ không phải đợi nhiều đâu, chỉ cái lòng của mình thôi, ăn thua chỗ cái lòng. Cho nên vì vậy mà những kinh sách của thầy hoàn toàn là bố thí cho, nhất định là không bán, mà còn ra chỗ mà bán thì không bán, mà có người nào bán là tức là họ họ lén họ in họ bán chứ còn hoàn toàn tu viện không có trách nhiệm cho bán, vì sách đạo đức không, sách của Phật mà đâu có bán được, bán như vậy mình đem đạo đức mình bán không, chỉ đạo đức nên cho thôi, nó là cái thứ, thà là mình ít mình cho ít, còn có nữa mình cho nữa, còn không thôi, còn thì không thì thôi, chứ còn không có đem buôn bán nữa, để bán mình có lấy cái vốn này để rồi mình in cái khác nữa, rồi đó là cái thức mình nói, cái thức mình nói để mình che đậy cái sự làm buôn bán của mình, buôn bán của mình. Nhất định là Phật tử cho được nhiều, mình in được nhiều đó thì mình gửi cho Phật tử. Cho nên thầy dặn của cái đây ăn Phật tử về xin, dù có tiền mà xin ấn tấm cũng cho, mà không có tiền cũng cho, bởi vì người Phật tử là người thật ra đã đến xin pháp, người ta xin đạo đức vì mình đem mình cho, chứ không phải cần tiền. Rồi những người mà người ta có tiền, người ta sẵn sàng, người ta sẽ giúp đỡ mình, có gì đâu mình đừng có đâu, có vậy thôi mới có. Thầy khuyên cũng phải ai xin thì cứ cho hết, chừng nào hết rồi đó bắt đầu bây giờ đó mình sẽ xin tái bản, thì bắt đầu Phật tử người đồng người cắt họ ôm nhau, chúng ta sẽ in 1.000, 2.000 cuốn, rồi chúng ta lần lượt cho nhau, cứ trao cho nhau thôi, chứ không bán ngày hết. Đó là cái thức sách của thầy. Rồi con hỏi tiếp tục đi, nói sức gì nữa không?
Thầy, con muốn hỏi là thế tu bây giờ thì như chúng con thì đầu tiên là thầy cho ban pháp cho chúng con, khi rồi thì chúng con thọ giới, rồi là chúng con hành từng cái pháp một cho nó gần như nhuyễn, rồi chúng con mới chuyển pháp, hay là
đúng rồi con dạ. Con sẽ theo cái những chặng đường tu học của người cư sĩ, thì trong đó có Thọ Bát Quan Trai, mà trong cái bài kinh Thọ Bát Quan Trai thì nó có 4 cái pháp để tu tập, thì 4 cái pháp đó trong một ngày một đêm mà con Thọ Bát Quan Trai con phải tập đúng 4 pháp đó hết, thì tập một thời gian sau nó nhuần nhuyễn, nó nhuần nhuyễn rồi thì người ta khi mà về trong tu viện thì người ta kiểm tra lại qua sự tu của mình, qua cái pháp đó, là bây giờ con đi kinh hành chánh niệm tỉnh giác, thì trong khi đó con đi người ta xem thấy con đi vậy là đúng rồi, đây thấy thuần rồi, đi đây từ cổng vô đây rồi từ đây ra cổng thấy đi như vậy đúng, đúng cách nhiếp tâm rồi, thì ta bắt con tu tập cái pháp thân hành niệm, tức là cũng đi kinh hành mà tác ý từng hành động của nó, mà con dùng diễn con đi con tác ý từng hành động dùng diễn, con thấy được rồi, như vậy là hai pháp này dừng rồi. Rồi bắt đầu bây giờ ngồi thấy thở, người ta xem xét coi hơi thở con như thế nào, chậm hay là ngắn hay hoặc là bình thường, người ta xét thấy rồi cái cơ thể rung động của con, rồi cách thức ngồi con ngay ngắn hay là nó xiên xẹo, người ta sẽ chỉnh đốn lại những cái xiên xẹo các không đúng cho con, để con thở cho đúng, mà nó đúng rồi thì người ta bây giờ được rồi thì con chuyển qua con ngồi con quán vô lậu. Quán vô lậu bây giờ người ta nói bây giờ quán thân bất tịnh, thì bây giờ con quán thân bất tịnh như thế nào, con mới trình bày cho cái hiểu biết của con, cái tri kiến của con, hiểu biết con trình bày thân bất tịnh như thế nào, sao con nói hết ra đó, thì như vậy là rõ ràng là con nói đúng. Thầy nói bảo quán thực phẩm bất tịnh thì con quán thực phẩm bất tịnh, con cũng nói rõ ra hết. Thầy nói cái quán thân này vô thường thì con nói cái vô thường con nói như thế nào thế nào, thì như vậy là định vô lậu con đã thông suốt rồi, thì bắt đầu cho tu pháp khác. Còn chưa thông suốt người ta dạy thêm, ta dạy thêm rồi mình thông suốt. Nó là 4 cái loại định, nhưng người ta dạy mình ở trong cái bát quan trai con đó, thì con sẽ đọc trong đó, con thầy sẽ dạy từng câu tác ý, cách thức tu tập như thế nào, trong đó dạy rất kỹ. Rồi mấy con tập rồi gì người ta kiểm tra lại coi tập đúng tập thật nữa chứ. Như vậy thì mình sẽ không sai con, không sai. Chứ không phải là mình chưa tập rồi bắt đầu mình vô mình tập rồi, trong khi mà thầy kiểm tra đó mình lúng túng, còn mình tập nó quen rồi đó thì mình phải kiểm tra, mình sửa cái mình biết cái đó mình tập sai, mình dễ dàng mình sửa, tại vì mình có tập. Rồi còn hỏi gì nữa không con, hỏi thêm nữa không?
Thầy có mệt
không? Sao đâu, thầy giúp mấy con mà. Giúp mấy con.
Con kính bạch thầy, con nhìn nữa tôi thầy. Thì con xin thầy vừa rồi con đã xin pháp thù của thầy, nhưng mà con đã xin bài thầy.
Bây giờ thì mai thầy kiểm tra cho hai chú ở cô với chú. Con xin thầy, cho con xin thực hành. Thầy kiểm tra cho con.
Thì được rồi, thầy bắt mà lo mà thực hành cho thầy xem coi đúng hay sai đấy.
Dạ, cho con sửa đây vì là con chỉ còn già một tháng nữa là con nuôi về gia đình.
Rồi, được rồi.
Tháng năm thì con cũng có nhiều việc còn phải giải quyết, chưa chắc con đã nuôi vào được để con ôm pháp con tu. Con xin thầy là mai là thầy cho con ké để thầy
coi. Không có ké gì hết, mai vô thì kiểm tra. Dạ. Rồi, được rồi.
Nhắn cho con.
Rồi, được rồi.
Con nhớ con không
chiếm
thầy cái gì nữa, con xin thầy mai thầy kiểm tra thực tế cho con.
Rồi, thầy phải kiểm tra thực tế cho chứ. Có như vậy mới có biết đúng biết sai con.
Không nhớ, còn mãi mà giờ này mới có dịch vậy.
Nói chung là cô Út cũng bận, tâm đựng bận hoài đủ thứ. Thầy thì nói chung là cũng bận, nhưng mà thầy dành ra cho mấy con mà. Thầy nói, mặc dù là thời gian ở nào thầy cũng soạn thảo thì viết những cái bộ đạo đức mấy con. Cho nên vì vậy mà thầy cũng dành cái thời giờ để giúp mấy con. Bởi vì cái tu của mấy con, cái thực hành của mấy con nó quý lắm mấy con.
Dạ.
Để làm cho được.
Con không cứ chờ mong mãi hôm nay con mới có được.
Rồi, ngày mai thầy sẽ đến thầy
cho các con
kiểm tra cho mấy con.
Kiểm tra con thì con
kiểm tra.
Kiểm tra thì sửa cho con thì con ôm pháp quay tu.
Rồi, con còn hỏi gì thêm thầy nữa không con?
Con muốn hỏi thầy một câu nữa hả?
Rồi.
Thế con muốn là cái tư thế ngồi thiền ạ, thì mở mắt hay nhắm mắt hay là mở hờ hờ?
Mở, coi như là con nhìn xuống là con mắt nó mở, ít thôi.
Thầy cũng có tiếng nhầm.
Được rồi con, thầy sẽ về thì. Rồi, con nhìn xuống như thế này được rồi. Con nhìn cách chỗ con ngồi nó khoảng độ 8 tấc. Cứ cần mắt con nhìn trên điểm 8 tấc đó con. Thì con mắt nó sẽ mở có 1/3 mắt à con. Còn con ngó lên vậy nó mở lớn ra. Còn ngó xuống vậy thì cúi xuống vậy thì nhắm lại. Cho nên là... Rồi, thì về.
Không? Có được nhắm nháy mắt?
Không có được con.
Mỏi có được.
Mỏi nháy mắt được. Nhưng mà không được nhắm mắt. Nhắm mắt là con sẽ bị loạn tưởng đó con.
Ví dụ mà hôn trầm thì có ngẩng lên không?
Hôn trầm thì đứng dậy đi kinh hành.
Đi kinh hành thì không thể là ngẩng lên nhìn lên.
Nào, không được không? Để thấy nó hơi buồn ngủ con á thì con đứng dậy đi liền. Nó mới phá rồi. Rồi, mai thầy kiểm tra cho. Hỏi thầy cho thầy kỹ chứ. Để không nó rồi nó tặc sao mấy con. Rồi, bây giờ thầy về con.
Thầy, con nghĩ điều bây giờ dù khi bệnh lên mình ngồi kiểm tra về bạn da, bây giờ chừng có mình da rồi, bây giờ mặt chân ngồi kiểm tra nó cứng quá. Bây giờ như giữa cái ngồi kiểm tra về bạn da nó có... nó có trở ngại về vấn đề
không có trở ngại gì hết con. Bây giờ con ngồi ghế gì cũng được, tu đây là ăn thua cái tâm. Cái con ngồi kiết già nó nhiều khi nó bị tê bị đau chân con quá thì nó bị loạn rồi nó, cái tâm con nó không được bình an. Con ngồi bán già, con ngồi xếp bằng mà bán già hoặc là con ngồi trên ghế vậy, con giữ tâm con tập ý để giữ tâm bất động thôi. Ăn thua cái tâm con, khi nào mà tới cái chỗ mà thiền định thầy dạy cho ngồi kiết già. Con ăn trú được rồi chứ gì, đẻo lên đi rồi cho nó tê đi. Mình phát ý một cái ăn trú thì cái tê đau nhất có được không? Lúc bây giờ con muốn ngồi mấy giờ mất sức. Bây giờ con nhập định là con ngồi mấy ngày có sao đâu. Có cần gì phải tập ngồi đi cho đau chân. Buồn đi không sao, phải không? Đã là mình đi tìm tu thì giải thoát, mà giờ ngồi để cho đau rồi phải giải thoát cái chỗ nào? Đau gần chết mà cứ ráng ngồi. Cái tâm nó loạn rồi, phải không? Mấy con hiểu chưa? Cho nên ngồi thoải mái để giữ cái tâm bất động cho thầy, xả tâm từng cái tâm niệm cho nó được thanh hạ an lạc vô sự thôi. Đấy không? Rồi chừng nào tới chừng mà thầy nó cho ngồi. Bây giờ ngồi kiết già một tuần lễ thì phải ngồi chết luôn tuần lễ thầy. Mà thầy đâu có dạy điên gì dạy cho mấy con ngồi chịu đau nữa sao? Đừng lõi giò lõi chân mấy con sao? Phải không? Bây giờ ngồi nó im, nó an trụ một cách kỳ lạ. Ngồi 7 ngày mà không đau nhức chút nào hết thì ngồi. Nó không đói, không khát, không gì hết. Mất sức mà thôi. Còn giờ nó ngồi mà đói bụng thôi, chịu đâu không nổi. Thôi, để bây giờ thầy ra con. Rồi, xá thầy thôi con. Rồi,
giờ là thầy như mình tu định,
À, bây giờ mình xả ra, mình tu cái định niệm hơi thở nó bị ù lỗ tai, con sẽ thả ra, con tu tập cánh tay con thôi, thì lần lượt rồi thầy sẽ coi lại cái hơi thở của con, rồi thầy sẽ nghĩ cái bây giờ đừng tập, tập nó sẽ lùng bùng, vì có cái dạng của nó rối loạn hơi thở của hấp, nó làm cho cái tai con lùng bùng. Khi mà tập trung rồi đó, ở trong hơi thở thì con xả hơi thở đi, con tập cánh tay con đưa ra vô. Rồi thầy về con. Dạ, thầy đang coi đó con. Thầy đang coi để sửa lại cái chỗ nào thấy là sửa nó lại để cho nó hoàn chỉnh được con. Rồi rồi mấy con, lấy cái này vô con. Rồi thì xách cái này thì rồi con nhớ cái chân cẳng của con.
Con rồi thầy đúng rồi con, để thầy nghe. Con bạch thầy, hôm qua thầy bố thí cho con như thế là con về, tối hôm qua con tu thì con thấy là được. Nhưng bây giờ cái con bạch thầy là cái chân của con thì nó cứ theo một bên 10 lên 8 chứ nó cũng không theo nhiều như mọi khi. Thế thì con bạch thầy là bây giờ thì theo thầy thì...
Chúng ta ý được, bình thường lại hai chân phải cầm nhau, không có teo teo. Ý trong mạnh đi. Rồi nó cũng hỏi hai chứ con không theo nữa, phải gan
dạ nó để qua. Vâng, thế sao bây giờ thầy bố thí con để đi bệnh?
Bây giờ thì con sợ cái sức an cứu con không có được cái thời gian 30 phút. Cho nên vì vậy con phải đi bệnh viện thôi.
Vâng.
Còn nếu mà con an cứu được rồi thì có định rồi đi, cái chuyện đó rồi. Cái bệnh của con còn cũng giải thuốc hết.
Vâng.
Phải không? Thôi giờ thầy ra con.
Vâng.